Đài Paris RFI, Radio France International, trường nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Thành, Lê Phước và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Ba, 3 tháng 7 năm 2012.
Bắc Kinh phản đối Việt Nam về các vụ biểu tình chống Trung Quốc.
Lần đầu tiên Chủ tịch Cuba thăm Việt Nam và Trung Quốc.
Philippines có thể yêu cầu Hoa Kỳ điều máy bay do thám đến Biển Đông.
Một nhà hoạt động cánh tả Hàn Quốc có nguy cơ bị bắt sau chuyến đi Bắc Triều Tiên trái phép.
Thủ tướng Nga đến quần đảo Kurin khẳng định chủ quyền, Nhật Bản phản đối.
Đối lập Syria cố gắng siết chặt hàng ngũ nhằm chuẩn bị cho thời kỳ hậu Assad.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phô trương lực lượng để hù dọa các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Rạn vỡ trong đảng cầm quyền Nhật Bản PDG, 50 nghị sĩ ly khai khỏi đảng, thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, Bắc Kinh phản đối Việt Nam về các vụ biểu tình chống Trung Quốc. Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm qua tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Lưu Vi Dân, đã phản đối điều mà ông gọi là hành động đơn phương làm trầm trọng và phức tạp tình hình trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Ông Lưu Vi Dân đã tuyên bố như trên khi được hỏi về các cuộc biểu tình của người dân Việt Nam ngày 1 tháng 7 vừa qua, phản đối những hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam, đặc biệt là việc mời thầu thăm dò khai thác dầu khí ở một số lô nằm trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là Bắc Kinh luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam, sẵn sàng xử lý thỏa đáng tranh chấp trên Nam Hải, tức là trên Biển Đông, theo nhận thức chung của lãnh đạo hai nước. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội đã trở nên căng thẳng kể từ khi Quốc hội Việt Nam vào tháng trước thông qua luật biển khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc chủ quyền Việt Nam. Tranh chấp càng thêm gay gắt sau khi công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc mời thầu thăm dò khai thác tại 9 lô dầu khí trên vùng Biển Đông. Hà Nội đã cực lực phản đối hành động này, cũng như đã phản đối việc Bắc Kinh thành lập thành phố Tam Sa với phạm vi quản lý, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Lần đầu tiên Chủ tịch Cuba thăm Việt Nam và Trung Quốc, tuần này Chủ tịch Cuba Raúl Castro viếng thăm chính thức Việt Nam và Trung Quốc, hai đồng minh chính trị và thương mại của đảo quốc tại châu Á đã tiến hành cải cách về một nền kinh tế thị trường mà Cuba đang muốn học hỏi. Đây là lần đầu tiên ông Raúl Castro đi thăm hai quốc gia cộng sản này kể từ khi lên thay người Anh là Fidel Castro năm 2008. Chủ tịch Cuba đã lên đường từ hôm Chủ nhật, nhưng chuyến đi chỉ được Bắc Kinh và La Habana thông báo vào hôm qua và không cho biết chương trình chi tiết. Nhật báo chính thức của Cuba, tờ Khama, hôm qua cho biết trong đoàn đại biểu Cuba có Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ricardo Capriles Ruiz, Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez Parrilla. Nhà nghiên cứu John Triana ở Trung tâm Nghiên cứu Cuba nhận xét chuyến công du này có tầm quan trọng chiến lược vì Trung Quốc là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Cuba, còn Việt Nam cũng là một đối tác thương mại quan trọng, nhất là trong lĩnh vực lương thực thực phẩm. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều khó khăn, thì lại càng cần thiết tìm kiếm các cơ hội kinh doanh với Việt Nam và Trung Quốc. Hết lời chẩn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Chân trong một cuộc họp báo thường kỳ nói rằng, trong khuôn khổ chuyến viếng thăm này, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sẽ tổ chức một loạt các hoạt động đón chào Chủ tịch Raúl Castro. Ông Raúl Castro cũng sẽ gặp gỡ một số nhà lãnh đạo Trung Quốc khác và hai bên sẽ ký kết một số văn kiện hợp tác. Trong năm 2010, Trung Quốc là đối tác thương mại thứ nhì của Cuba sau Venezuela với lượng hàng hóa trao đổi lên đến 1,8 tỷ đô la. Bắc Kinh đầu tư vào Cuba trong các lĩnh vực giao thông, dầu hỏa, điện tử gia dụng, viễn thông và là nguồn cung cấp tín dụng quan trọng. Còn Việt Nam là nhà cung cấp gạo hàng đầu cho Cuba và đang tiến hành thăm dò dầu khí tại vịnh Mexico. Trao đổi thương mại giữa hai nước đạt 269 triệu đô la vào năm 2010 theo số liệu của Cuba. Bắc Kinh và Hà Nội đều bày tỏ sự ủng hộ các cải cách kinh tế do Chủ tịch Raúl Castro tiến hành nhằm cố gắng thúc đẩy một nền kinh tế nhà nước tập trung đang ở trên bờ vực phá sản kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Quan hệ giữa Trung Quốc và Cuba bắt đầu từ năm 1960, một năm sau khi ông Fidel Castro lên nắm quyền, và đã trở nên mật thiết hơn từ năm 1991 sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Hãng thông tấn Pháp AFP cho biết ông Raúl Castro sẽ đến Bắc Kinh vào thứ Tư và lưu lại đây 4 ngày. Đến nay chưa thấy báo chí trong nước đưa tin về chuyến viếng thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba.
Giáo dân tại huyện Con Cuông, Nghệ An tiếp tục bị ngăn cản thánh lễ. Theo hãng tin Asia News, Chủ nhật vừa qua, 1 tháng 7, một nhóm côn đồ có liên hệ đến mặt trận huyện đã tấn công vào các giáo dân và linh mục khi họ đang làm lễ tại giáo điểm Con Cuông, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An thuộc giáo phận Vinh. Hậu quả là nhiều giáo dân bị thương nặng, trong đó có một phụ nữ bị đánh vỡ hộp sọ, phải đưa đi cấp cứu ở Hà Nội. Asia News cho biết chính quyền địa phương đã trả cho mỗi người trong nhóm côn đồ nói trên số tiền lên tới 25 đô la để trấn áp các giáo dân và linh mục. Đây không phải là lần đầu tiên giáo dân và linh mục ở giáo điểm Con Cuông bị quấy phá, hành hung, ngăn cản cử hành thánh lễ. Trang giáo phận online, tức là trang thông tin trên mạng của giáo phận Vinh, ngày 28 tháng 6 vừa qua, đã đăng một bài tổng kết những vụ đã xảy ra từ tháng 11 năm ngoái đến nay tại địa phương này. Cụ thể, ngày 13 tháng 11, 2011, chính quyền huyện Con Cuông đã huy động lực lượng trên 300 người, trong đó có công an, dân phòng, đến tại ngôi nhà nguyện ở giáo điểm Con Cuông, gây hỗn loạn vào lúc linh mục và giáo dân đang dâng lễ. Hơn nửa tháng sau, ngày 30 tháng 11, một quả mìn tự chế đã được ném vào nhà nguyện, làm hỏng trần nhà, cửa sổ và nền nhà nguyện. Cũng theo giáo phận Vinh Online, gần đây nhất ngày 3 tháng 6, khi linh mục đến dâng lễ, một đội ngũ cán bộ khoảng 50 người thuộc chính quyền huyện Con Cuông, chính quyền xã Yên Khê đã ngăn chặn, gây nhiễu, làm ồn, không cho linh mục dâng lễ. Đến ngày 24 tháng 6, khoảng 250 người được chính quyền điều động cũng đã kéo đến phá rối, ngăn cản giáo dân và linh mục làm lễ. Trang thông tin của giáo phận Vinh còn cho biết là suốt mấy tuần qua, chính quyền huyện đã dùng chiếc xe chuyên dụng chạy khắp huyện để tuyên truyền tố cáo tội hành lễ trái phép của các linh mục và giáo dân tại đây. Chính quyền cũng đã đến từng gia đình công giáo sống trên địa bàn của huyện để đe dọa và ép các gia đình ký vào bản cam kết không tham dự thánh lễ nơi ngôi nhà nguyện nói trên. Philippines có thể yêu cầu Hoa Kỳ điều máy bay do thám đến Biển Đông. Tổng thống Benigno Aquino ngày hôm qua cho hãng tin Reuters biết là Philippines có thể yêu cầu Hoa Kỳ triển khai các máy bay do thám trên không phận vùng Biển Đông để giúp giám sát các khu vực đang tranh chấp. Trả lời phỏng vấn với Reuters, Tổng thống Aquino cho biết Philippines muốn Hoa Kỳ triển khai loại phi cơ Orion trên vùng Biển Đông vì Manila không có những loại máy bay có khả năng do thám này. Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về việc triển khai máy bay Orion, nhưng tuyên bố là từ lâu Hoa Kỳ vẫn hỗ trợ cho đồng minh Philippines. Cho tới nay, Washington vẫn giữ thái độ trung lập trong vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines, mặc dầu sẵn sàng giúp Manila tăng cường tiềm lực quân sự. Theo giới phân tích, việc Manila yêu cầu Washington triển khai máy bay do thám ở Biển Đông có thể làm gia tăng căng thẳng với nước láng giềng Trung Quốc. Thứ hai vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã yêu cầu Philippines không tiếp tục đưa những thông tin kích động dư luận và tránh làm phức tạp tình hình, ám chỉ đến việc giới quân sự Philippines gần đây tuyên bố có thể trở lại khu vực bãi cạn Scarborough bất cứ lúc nào. Đây là khu vực đã xảy ra đụng độ giữa tàu Philippines với tàu Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay tố cáo là mặc dù đã có thỏa thuận rút toàn bộ các tàu ra khỏi bãi cạn Scarborough, các tàu cá của Trung Quốc đã quay lại khu vực này. Cụ thể, một máy bay của Philippines đã phát hiện 6 tàu cá của Trung Quốc hôm thứ Hai vừa qua tại bãi cạn Scarborough. Bên ngoài khu vực này còn có 5 tàu ngư chính của Trung Quốc.
Miến Điện trả tự do cho khoảng 20 tù nhân chính trị. Ngày hôm nay, báo chí chính thức của Miến Điện thông báo ân xá khoảng 50 tù nhân để thực hiện chủ trương hòa giải dân tộc. Những nhà tranh đấu dân chủ thì khẳng định trong số những người được trả tự do có khoảng 20 tù chính trị. Theo nhật báo chính thức của Miến Điện, New Life of Myanmar, đợt ân xá tù nhân này là nhằm bảo đảm sự ổn định của nhà nước và sự hòa giải dân tộc, cho phép tất cả các bên tham gia vào tiến trình chính trị, lời lẽ trong nguyên văn. Ông Kong Kong, một thành viên của nhóm Thế hệ 88 cho biết đã nhận được tin về khoảng 20 tù chính trị được thả đợt này. Thế hệ 88 là một tổ chức sinh viên tham gia vào các cuộc biểu tình chống chế độ độc tài quân sự năm 1988. Trong số các tù nhân chính trị được ân xá lần này, có ông Ayung bị bắt vào năm 1998 vì các hoạt động chính trị trong trường đại học. Ayung đã bị kết án 59 năm tù, sau đó án tù giảm xuống còn 29 năm. Xin nhắc lại là chính quyền Miến Điện đã trả tự do cho khoảng 200 tù nhân lương tâm vào tháng 10 năm 2011 và 300 người vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, hiện tại không có con số chính thức về những tù chính trị bị giam giữ. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng của lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi đưa ra con số 330 người, trong khi đó một số tổ chức khác đưa ra những con số cao hơn. Việc chính quyền Miến Điện trả tự do cho một loạt các tù chính trị hôm nay diễn ra sau chuyến công du châu Âu của bà Aung San Suu Kyi. Vào thời điểm lãnh đạo đối lập đọc diễn văn nhận giải Nobel Hòa Bình tại Oslo, một bộ trưởng Miến Điện đã cho biết sắp có đợt trả tự do cho nhiều tù chính trị. Bản thân bà Aung San Suu Kyi cũng đã một lần nữa nhắc lại yêu cầu ân xá toàn bộ và không điều kiện cho tất cả những người đấu tranh dân chủ hiện vẫn còn đang bị giam giữ. Tại Trung Quốc, công an dọa nghiêm trị những người chống dự án nhà máy gây ô nhiễm ở Tứ Xuyên. Ngày hôm nay, AFP loan tin dân chúng thành phố Thập Phương thuộc tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục biểu tình chống lại dự án xây một nhà máy vì ô nhiễm, công an đe dọa sẽ đàn áp. Theo thông tin từ chính quyền Trung Quốc, ngày hôm qua, những người biểu tình đã tấn công vào các công sở bằng gạch đá, khiến nhiều xe cộ bị phá hủy, thậm chí còn tấn công trực tiếp vào công an và một số công chức. Các nguồn tin tại chỗ cho biết bạo động vẫn tiếp tục hôm nay. Dự án nhà máy luyện kim của thành phố Thập Phương bao gồm việc gia công nhiều kim loại nặng như đồng hay molybden. Trước các lo ngại của cư dân về ô nhiễm môi trường của nhà máy tương lai, ngày hôm qua chính quyền địa phương đã tuyên bố dừng dự án này. Công an thành phố Thập Phương đã cảnh báo người biểu tình và đe dọa là họ sẽ bị trừng phạt nặng nếu vẫn tiếp tục có các hành động bất hợp pháp. Trên các trang mạng Trung Quốc có nhiều hình ảnh về các đụng độ giữa hàng trăm công an chống bạo động với những người phản kháng. Theo AFP, hiện không có điều kiện để kiểm chứng tính xác thực của các tấm ảnh kể trên.
Một nhà hoạt động cánh tả Hàn Quốc có nguy cơ bị bắt sau chuyến đi Bắc Triều Tiên trái phép. Một nhóm đấu tranh cho việc thống nhất hai nước Triều Tiên hôm nay đã lên tiếng cảnh báo Seoul không nên bắt giữ nhà hoạt động cánh tả Ro Soo-hui khi ông này trở về Hàn Quốc sau chuyến đi Bắc Triều Tiên bất hợp pháp. Ông Ro Soo-hui đến Bình Nhưỡng ngày 24 tháng 3 để dự lễ kỷ niệm 100 ngày mất cố lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và sẽ trở về Hàn Quốc ngày thứ Năm 5 tháng 7 qua ngã Bàn Môn Điếm. Hãng thông tấn Bắc Triều Tiên đưa lại thông báo của một nhóm mang tên Trung tâm Bắc Nam của Liên minh Quốc gia vì Thống nhất Triều Tiên cho biết như trên. Được biết, các công tố viên Hàn Quốc đã nói rằng nhà hoạt động này sẽ bị bắt giữ để thẩm vấn về các hoạt động xuyên biên giới. Ông Ro Soo-hui có nguy cơ bị lãnh đến 10 năm tù giam theo một đạo luật về an ninh nghiêm khắc nhằm trừng phạt các hoạt động ủng hộ Bình Nhưỡng và cấm đoán các công dân Hàn Quốc đến miền Bắc nếu không được phép. Liên minh trên đây lên án Seoul sử dụng chuyến trở về của ông Ro như một cái cớ để loại trừ các lực lượng tiến bộ trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống tháng 12 tới. Ông Ro Soo-hui là phó chủ tịch Liên minh Quốc gia vì Thống nhất Triều Tiên tại Hàn Quốc và tổ chức này cho rằng chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông là biểu hiện một thái độ lịch sự nhằm chia sẻ sự đau buồn của dân tộc với người Bắc Triều Tiên. Seoul không gửi một đại diện nào đến dự tang lễ của Kim Jong-un và chỉ cho phép hai đoàn đại biểu tư nhân đến tham dự. Bình Nhưỡng đã kịch liệt chỉ trích quyết định này. Từ khi Kim Jong-un lên nắm quyền thay cha, Bắc Triều Tiên nhiều lần đe dọa tấn công Hàn Quốc vì cho rằng Seoul có thái độ sỉ nhục trong thời kỳ tang lễ và trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Il-sung. Năm ngoái, mục sư Han Sang-ryon đã bị lãnh án 3 năm tù vì đi thăm Bắc Triều Tiên bất hợp pháp vào năm 2010. Và tháng 7 năm ngoái, một mục sư 75 tuổi cũng đã bị truy tố vì bí mật đến Bình Nhưỡng dự kỷ niệm sinh nhật Kim Il-sung.
Thủ tướng Nga đến Kugin khẳng định chủ quyền, Nhật Bản phản đối. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã đến một hòn đảo thuộc quần đảo Kugin mà Nhật Bản đòi chủ quyền. Ngay lập tức, Nhật Bản triệu đại sứ Nga để phản đối. Theo AFP, hôm nay máy bay đưa Thủ tướng Nga hạ cánh xuống đảo Kunashir hay Kunashiri theo tiếng Nhật, một trong bốn hòn đảo thuộc cụm đảo Nam Kugin mà Nhật Bản gọi là lãnh thổ phương Bắc. Thủ tướng Nga tuyên bố với các nhà báo Nga rằng việc thăm Kugin là một phần rất quan trọng trong chuyến đi này và khẳng định quần đảo Kugin là một phần quan trọng của nước Nga. Cũng hôm nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Genba tuyên bố ông cảm thấy chuyến đi của Thủ tướng Nga như là xin trích một gáo nước lạnh dội xuống các nỗ lực tạo nên một bầu không khí tích cực trong quan hệ song phương đang diễn ra, hết lời dẫn. Xin nhắc lại là bốn hòn đảo thuộc cụm đảo Nam Kugin là đối tượng tranh chấp giữa Moscow và Tokyo. Cụm đảo này đã bị chính quyền Liên Xô sát nhập vào cuối Thế chiến II. Tranh chấp lãnh thổ kể trên từ 65 năm nay đã khiến Nga và Nhật không ký kết được một hiệp định hòa bình.
Đối lập Syria cố gắng siết chặt hàng ngũ nhằm chuẩn bị cho thời kỳ hậu Assad. Các nhóm đối lập Syria từ hôm qua bắt đầu họp tại Cairo dưới sự chủ trì của Liên đoàn Ả Rập nhằm vạch ra một đường hướng chung cho thời kỳ hậu Assad sau khi bác bỏ lộ trình do quốc tế đưa ra về một chính phủ chuyển tiếp. Tại Syria, bạo động vẫn tiếp diễn. Human Rights Watch tố cáo các vụ tra tấn và đặc sứ Kofi Annan cho rằng nhất thiết phải tiến hành ngưng bắn. Bước sang ngày thứ hai và cũng là ngày cuối của hội nghị Cairo, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập đã kêu gọi các phe đối lập Syria đoàn kết lại vì nếu kéo dài thời gian sẽ bất lợi. Ông nhấn mạnh sự cần thiết của một hệ thống dân chủ đa phương không phân biệt giữa những người Syria. Phát ngôn viên Hội đồng Quốc gia Syria nói với AFP, mục tiêu của hội nghị là đạt đến một quan điểm thống nhất về thời kỳ chuyển tiếp và tương lai của Syria. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria, ông Kofi Annan hôm nay nhận định nhất thiết phải đạt được việc ngưng bắn để có thể tiến hành chuyển tiếp chính trị. Hoa Kỳ cho rằng thỏa thuận này đã mang lại bảo đảm sắt thép cho đối lập Syria là Tổng thống Al-Assad không thể góp mặt trong chính phủ tương lai. Tuy nhiên, quân đội Syria tự do, một lực lượng chủ yếu gồm các quân nhân đào ngũ, hôm qua đã tẩy chay hội nghị này và từ chối mọi thương lượng với chế độ Assad. Còn hôm nay, một lực lượng đối lập khác là Ủy ban Cách mạng Syria cũng rút lui khỏi hội nghị. Lực lượng này tố cáo sự bất lực của cộng đồng quốc tế, chỉ trích việc hội nghị từ chối ý tưởng can thiệp quân sự. Trước đó hôm thứ Bảy tại Geneva, nhóm hành động về Syria gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và các nước đại diện Liên đoàn Ả Rập đã đạt đến một thỏa thuận về các nguyên tắc cho thời kỳ quá độ tại Syria. Thỏa thuận này dự kiến thành lập một chính phủ chuyển tiếp gồm các thành viên chính phủ hiện nay lẫn phe đối lập. Tại Syria, bạo động vẫn tiếp diễn, mỗi ngày có ít nhất hàng chục người bị giết hại. Hôm qua có 78 người, trong đó có 44 thường dân bị thiệt mạng. Kể từ tháng 3 năm ngoái đến nay, đã có trên 16.500 người Syria bị giết chết. Hôm nay, tổ chức Human Rights Watch tố cáo tình trạng hàng chục ngàn người đang bị giam giữ và đánh đập, gọi Syria là quần đảo tra tấn. Tổ chức này khẳng định đã tiến hành trên 200 cuộc chất vấn các cựu tù nhân, các quân nhân và nhân viên an ninh của chế độ đã đào ngũ, qua đó phát hiện được 27 nhà tù do 4 cơ quan tình báo của Syria quản lý. Tại đây, các tù nhân bị giam giữ kéo dài trong tình trạng bị nhục hình, bị tra tấn bằng điện, bằng axit bình điện xa hơi, bị tấn công tình dục, rút móng tay móng chân và các vụ diễn tập hành hình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Trung Quốc phô trương lực lượng để hù dọa các nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
Lập cơ quan quân sự ở thành phố Tam Sa, đặt một lữ đoàn tên lửa mới ở Quảng Đông, tổ chức diễn tập cho đội tàu hải giám trên Biển Đông. Trong những ngày qua, Trung Quốc đã liên tiếp có những hành động phô trương lực lượng nhằm hù dọa những nước tranh chấp chủ quyền biển đảo với Bắc Kinh, đặc biệt là Việt Nam. Theo tờ Nhật báo Đài Loan United Daily News số ra ngày hôm qua, 2 tháng 7, Trung Quốc vừa thành lập một lữ đoàn tên lửa mới ở tỉnh Quảng Đông, lữ đoàn tên lửa đạn đạo 827, như là một phần của chiến lược đối phó với những nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Bắc Kinh. Theo Nhật báo Đài Loan nói trên, trong số các tên lửa đặt tại căn cứ của lữ đoàn mới này, có các tên lửa Đông Phương 21D và các tên lửa Đông Phương 16. Đông Phương 21D là tên lửa đạn đạo diệt chiến hạm có tầm bắn từ 2.000 đến 3.000 km, có thể bắn trúng mọi mục tiêu đang di chuyển với độ chính xác rất cao. Còn Đông Phương 16 là tên lửa đạn đạo mới có tầm bắn 1.200 km, tức là xa hơn tầm bắn của các tên lửa đặt hướng về Đài Loan. United Daily News cho biết, một số nhà phân tích địa chính trị nhận định rằng tên lửa Đông Phương 21D có thể phá vỡ thế thượng phong của các hàng không mẫu hạm Mỹ, đặc biệt là trong trường hợp nổ ra xung đột ở vùng eo biển Đài Loan hoặc vùng Biển Đông. Như vậy, nếu Trung Quốc và Việt Nam xảy ra chiến tranh do tranh chấp chủ quyền Biển Đông, thủ đô Hà Nội nằm cách đó chưa tới 1.000 km sẽ nằm trong phạm vi mục tiêu tấn công của lữ đoàn tên lửa 827. Với căn cứ đặt ở Quảng Đông, như vậy rõ ràng là lữ đoàn tên lửa 827 được lập ra chính là nhằm hù dọa Đài Loan và những nước tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc. Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã hôm qua, đội tàu hải giám Trung Quốc đang thi hành nhiệm vụ tuần tra bảo vệ quyền hải dương định kỳ tại vùng biển Trung Quốc trên Nam Hải, tức là Biển Đông, đã tiến hành diễn tập trên biển. Cũng theo Tân Hoa Xã, ngày hôm trước, Bắc Kinh đã đưa 4 tàu hải giám đến đảo Đá Châu Viên, đảo của Việt Nam, đã bị Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1988. Vào tuần trước, ngày 28 tháng 6, theo tin từ Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, trong một cuộc họp báo tại Hà Nội, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhãn Cảnh Sinh cho biết là quân đội nước này sẽ nghiên cứu vấn đề đặt cơ quan quân sự ở thành phố Tam Sa. Đây là thành phố mà Quốc vụ viện Trung Quốc vừa phê chuẩn thành lập, với phạm vi quản lý bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cũng trong cuộc họp báo đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết là quân đội nước này đã thiết lập chế độ tuần tra bình thường để phòng ngừa chiến tranh trên vùng biển Nam Sa, tức là Trường Sa. Có nghĩa là những đội tuần tra sẽ ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ông Nhạn Cảnh Sinh nói rằng, Trung Quốc sẽ kiên quyết chống lại mọi hành động gây hấn quân sự từ các nước láng giềng.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế với đề tài Công trái châu Âu, một công cụ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khối Euro, Thanh Hà thực hiện. Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu, Mai Vân kể lại một trong các vụ vỡ bong bóng đầu cơ đầu tiên trên thế giới vào thế kỷ 17. Nhưng ngay sau đây là phần tường trình của thông tín viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Rạn vỡ trong đảng cầm quyền Nhật Bản, PDG, 50 nghị sĩ ly khai khỏi đảng.
Xin thân chào thông tín viên Đỗ Thông Minh. Như anh đã biết, nội bộ của đảng cầm quyền Nhật Bản vừa xuất hiện những rạn vỡ mới. Lần này, ông Ichiro Ozawa, một nhân vật chính trị có nhiều ảnh hưởng ở trong đảng cũng như trên chính trường Nhật Bản, hôm qua đã tuyên bố rời khỏi Đảng Dân Chủ Nhật Bản PDG. Hơn thế nữa, ông còn kéo theo 50 nghị sĩ ra đi, khiến cho đa số cầm quyền ở Quốc hội Nhật không khỏi không bị suy yếu. Vậy, do đâu đảng cầm quyền lại có những cái rạn nứt này ạ?
Nguyên do là có những cái sự bất đồng lớn trong đảng. Ông Ozawa là coi như một trong những nhân vật quan trọng chiến lược của đảng. Và năm nay là ông 70 tuổi rồi. Thì ông là coi như một cái người sắp xếp hậu trường, của Nhật Bản. Và cái chủ trương của ông ta đưa ra, tức là coi như cái đời sống dân sinh á, là quan trọng nhất. Và cái như vậy á, tức là phải phục vụ dân chúng bằng cách là giảm thuế và tăng những cái phúc lợi. Thì đó là cái chương trình được đưa ra vào 3 năm trước. Và một phần nhờ những cái chương trình đó mà Đảng Dân Chủ đã chiếm được đa số ở Hạ Viện. Và từ đó, đó thì cái Đảng Dân Chủ đã nắm được quyền. Tuy nhiên, nó cũng có một cái vấn đề thực tế là nếu mà làm như vậy thì lấy tiền đâu ra để mà bù đắp. Trong khi Đảng Dân Chủ kỳ vọng là có thể giảm một số những cái chi phí cho là lãng phí đó. Nhưng mà không có đủ, cho nên rằng là tình trạng của nước Nhật đó là hiện nay đó nợ quốc trái khoảng chừng 12.000 tỷ đô la, tức là tương đương với lại 220% GDP. Thành ra vì vậy cho nên Thủ tướng Noda vốn là một bộ trưởng về tài chính, ông thấy rằng là không thể không giải quyết vấn đề này bằng cách là can đảm tăng thuế. Tại sao phải gọi là can đảm? Là bởi vì các chính trị gia rất ngại khi mà nói tới vấn đề tăng thuế. Khi tăng thuế như vậy thì sẽ bị mất phiếu. Nhưng mà đây là một cái thực tế mà Nhật Bản tránh né từ lâu, nhưng mà cuối cùng cũng phải đối đầu với vấn đề này. Và vì vậy ông Thủ tướng Noda và ông Ozawa có những cái mâu thuẫn lớn. Ông Ozawa thì vẫn cương quyết là không tăng thuế. Và vì vậy trong cái cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng 6 thì coi như cái cánh của ông Ozawa là chống. Và vì chống như vậy đó thì theo luật của đảng thì sẽ bị đưa ra kỷ luật. Và vì vậy cho nên ông Ozawa cùng với những người của mình, tất cả là có 38 người ở bên dân biểu Hạ Viện và 12 người là nghị sĩ ở Thượng Viện, tất cả là 50 người đã nộp đơn xin ly khai ra khỏi đảng. Đó, mà trong cái trường hợp mà ly khai ra khỏi đảng như vậy đó, thì phía ông Thủ tướng Noda cũng như là Tổng Thư ký và Ban chấp hành chiếu theo kỷ luật đảng là không có chấp nhận mà sẽ khai trừ, tức là không phải là anh xin ra mà chúng tôi sẽ khai trừ. Và ngoài ra còn 19 người khác nữa không có làm đơn xin ra khỏi đảng nhưng mà đã không bỏ phiếu tán đồng cái đường lối của đảng thì cũng bị tạm thời ngưng cái tư cách đảng viên. Như vậy thì Đảng Dân Chủ sau 14 năm thành lập thì chưa bao giờ mà gặp cái khủng hoảng lớn như vậy.
Đây hẳn là một cái cú đau đối với cả ông Noda, chính phủ của ông Noda. Sự ly khai của ông Ichiro Ozawa có làm cho đảng PDG suy yếu đi trong thời gian tới không ạ?
Đảng Dân Chủ lâu nay đó thì chỉ nắm đa số tương đối là khá ổn định ở tại Hạ viện, nhưng mà không đủ quá bán ở tại Thượng viện. Cho nên đó là cái vấn đề khó khăn. Đó là lý do tại sao trước đây Thủ tướng Hatoyama cũng như Thủ tướng Natokan là phải từ chức, bởi vì cái việc mà thông qua những cái đạo luật luôn luôn lên Thượng viện là bị coi như bác. Mà nếu mà Thượng viện bác mà trả xuống Hạ viện đó, thì Hạ viện phải có trên 2/3 số phiếu thì mới có thể thông qua được. Nhưng mà để mà đạt được 2/3 số phiếu là cái chuyện khó khăn. Vì vậy là Đảng Dân Chủ luôn luôn phải tìm cách liên kết với một vài đảng nhỏ. Thế thì trong cái việc thông qua cái luật về tăng thuế tiêu thụ từ 5% lên 8% và lên 10% này đó, thì lại không có cái sự đồng thuận của cái cánh của ông Ozawa. Cho nên ông Thủ tướng Noda phải liên kết với hai đảng đối lập lớn, đó là Đảng Tự do Dân chủ và Đảng Công minh. Thì hai đảng này tuy là chống đối nhưng mà phải đồng thuận cái vấn đề này, một cái là để chiều lòng dư luận, bởi vì cái chuyện chặn đằng đừng, và một mặt là để phân hóa Đảng Dân chủ đó. Thành ra cuối cùng thì đã đủ số phiếu để thông qua ở Hạ viện và chắc chắn cũng sẽ thông qua ở Thượng viện. Nhưng mà từ đây trở đi thì Đảng Dân chủ sẽ gặp khó khăn khi mà mất một lúc 50 phiếu và đồng thời có 19 người coi như lại bị tạm ngưng chức nữa. Cho nên là tuy là thông qua được nhưng mà trong những ngày tới thì các đảng đối lập sẽ tiếp tục tìm cách tấn công Đảng Dân chủ và có nhiều phần là sẽ càng ngày càng yếu đi.
Thưa anh có thể cho biết thêm một số thông tin về cái nhân vật Ichiro Ozawa này.
Ông Ozawa Ichiro này đó, thì ông sinh năm 1942, năm nay là ông 70 tuổi rồi. Ngày xưa thì ông thuộc cái cánh của ông Tanaka Kakuei, cũng là một nhân vật coi như là rất có thế lực thời bấy giờ. Và sau đó thì ông đã đắc cử với tính cách là dân biểu của Đảng Tự do Dân chủ, và từ từ ông leo lên làm tới tổng thư ký của Đảng Tự do Dân chủ. Nhưng mà sau đó thì ông lại ly khai ra, ông lập Đảng Tân Sinh. Dạ, Tân Sinh thì được một năm thì coi như là đảng chết. Ông lại lập ra Đảng Tân Tiến. Rồi sau đó ông lại lập ra Đảng Tự Do. Đó, và khi ông lập cái Đảng Tự Do rồi đó thì ông lại muốn quay trở lại với Đảng Tự Do Dân Chủ. Nhưng mà trong đảng chống thì cuối cùng ông lại quay ra ông liên kết với Đảng Dân Chủ. Đó, thành ra vì vậy cho nên ông là cũng là một nhân vật chủ chốt của Đảng Dân Chủ. Và ông đã làm Tổng Thư Ký cũng như là Chủ tịch Đảng. Nhưng mà do cái vấn đề tiền bạc lem nhem, cho nên là năm 2009 á, thì ông bị mất chức Chủ tịch Đảng. Chứ nếu không thì ông đã là Thủ tướng đầu tiên của Đảng Dân Chủ rồi. Vì ông mất chức cho nên là ông Hatoyama kế tiếp là ông Natokan lên làm Thủ tướng. Thì đây là một cái nhân vật được coi như là cái người sắp xếp hậu trường chính trị của Nhật Bản. Nhưng mà cũng lem nhem vấn đề tiền bạc, cho nên có thể nói rằng là không có được cảm tình nhiều lắm của chính giới cũng như là dư luận Nhật Bản.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans. Ça paraît bizarre, mais si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, je vais à l'école et j'entends de belles paroles doucement. Moi je rigole, cerf-volant, je rêve, je vole. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. Le mercredi je me balade, une paille dans ma limonade. Je vais embêter les quilles à la vanille et les gars en chocolat. J'ai 10 ans, je vis dans des sphères où les grands n'ont rien à faire.
hommes verts. Si tu me crois pas, hey, tarde ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des billes plein mes poches, j'ai 10 ans. Les filles c'est les cloches, j'ai 10 ans.
Đây Paris RFI, Radio France International. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Bắc Kinh phản đối Việt Nam về các vụ biểu tình chống Trung Quốc.
Lần đầu tiên Chủ tịch Cuba thăm Việt Nam và Trung Quốc.
Philippines có thể yêu cầu Hoa Kỳ điều máy bay do thám đến Biển Đông.
Một nhà hoạt động cánh tả Hàn Quốc có nguy cơ bị bắt sau chuyến đi Bắc Triều Tiên trái phép.
Thủ tướng Nga đến quần đảo Kurin khẳng định chủ quyền bị Nhật Bản phản đối.
Đối lập Syria cố gắng siết chặt hàng ngũ nhằm chuẩn bị cho thời kỳ hậu Assad.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc phô trương lực lượng để hù dọa các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.
Rạn vỡ trong đảng cầm quyền Nhật Bản PTG, 50 nghị sĩ ly khai khỏi đảng. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo. Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Giữa thời buổi khủng hoảng kinh tế, trong khi người bạn láng giềng Pháp ra sức hạn chế nhập cư, thì Đức lại kêu gọi người ngoại quốc đến làm việc. Nhật báo Công giáo La Khoa phản ánh sự kiện này với bài viết chạy dòng tựa Tương lai của nước Đức phải nhờ vào người nhập cư.
Trên trang mạng của các bộ Lao động, Kinh tế và Việc làm của Đức, đăng tải những lời kêu gọi người nhập cư ở lại làm việc tại Đức. Bộ trưởng Lao động Đức bà von der Leyen tha thiết xin trích: "Chúng tôi đang cần các bạn. Chúng tôi thật sự vui sướng được đón tiếp các bạn." Đức đang đối mặt với hiện tượng sụt giảm dân số. Từ những năm 1970, mỗi năm tại Đức số người sinh ra ít hơn 200.000 người so với số người tử vong. Số trẻ em ra đời năm 2011 ít hơn 15.000 người so với năm 2010. Từ năm 2003, dân số Đức bắt đầu sụt giảm, trong khi năm 2011 lại tăng, mà nguyên nhân tăng là nhờ vào làn sóng nhập cư. Dân số Đức hiện tại gần 82 triệu người, nhưng theo dự báo đến năm 2060 sẽ giảm xuống còn từ 65 đến 70 triệu người. Bà De Leyen đánh giá, từ đây đến năm 2015, Đức sẽ thiếu đến 6 triệu lao động. Như vậy, đảm bảo cho nền kinh tế Đức có đủ nhân lực là một nhiệm vụ quốc gia. Và để hoàn thành được nhiệm vụ này, không thể không dựa vào người nhập cư. Theo thăm dò, có đến 80% sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tại Đức muốn ở lại làm việc, nhưng chỉ có 1/4 trong số này là được thỏa nguyện. Vì thế, Đức đã cho giảm bớt các điều kiện khắt khe nhằm khuyến khích nhập cư, nhất là đối với thanh niên có bằng cấp. Bộ trưởng Kinh tế Đức ông Philip Rösler còn kêu gọi, hãy đến thử vận may ở một nước nằm ở trung tâm châu Âu. Trong những người nhập cư, có một bộ phận không nhỏ đến từ các nước phía Nam. Thanh niên ở những nước này do khó tìm được việc làm trong nước buộc phải bôn ba ở nước ngoài, và nhiều người đã chọn nước Đức. Năm 2011, người nhập cư tại Đức đến từ các nước trong khối EU tăng 34%, trong đó đứng đầu là các nước bị khủng hoảng nặng nề nhất như Hy Lạp và Tây Ban Nha. Ở hai nước này, trong lứa tuổi dưới 25 có đến 50% người thất nghiệp. Tuy nhiên, chính quyền Đức không chỉ kêu gọi sự tự nguyện của người nước ngoài đến Đức mà còn kêu gọi cả người dân Đức. Một quan chức nhập cư Đức nhận định, sự thay đổi tư duy của người Đức là một yếu tố quan trọng để cho chính sách nhập cư được thành công. Người này kêu gọi, người Đức hãy hoan nghênh người nhập cư thay vì tỏ ra khó chịu, hãy tỏ lòng biết ơn vì những đóng góp của họ dành cho nước Đức.
Tiếp tục phản ánh sự kiện kỷ niệm 15 năm ngày Hồng Kông được trao trả về cho Trung Quốc, La Khoa có bài nhận định, mối nghi ngờ của người Hồng Kông đối với Hoa Lục ngày càng lớn.
Tờ báo nhắc lại vụ rùm beng của tổng biên tập tờ South China Morning Post, ông Vương Hướng Vĩ. Ông này bị nghi ngờ là đã không cho đăng tải mạnh mẽ bài viết tố cáo Bắc Kinh về cái chết vừa qua của nhà ly khai Lý Vượng Dương. Vấn đề ở đây là ông Vương Hướng Vĩ, khi xưa là phóng viên của tờ China Daily, ấn bản tiếng Anh của Nhân dân Nhật Báo. Ông đến làm cho South China Morning Post vào năm 1996, tức chỉ một năm trước ngày Hồng Kông được trao trả chính thức cho Trung Quốc, đã có nghi ngờ cho rằng ông là người của Bắc Kinh cài vào. La Croix cho biết, từ khi lên lãnh đạo tờ báo này, ông Vương đã dần hạn chế các bài viết chỉ trích Bắc Kinh mà lại khuyến khích những bài ca ngợi. Từ khi Hồng Kông trở về với Trung Quốc, báo chí Hồng Kông bị lâm cảnh tự kiểm duyệt. Thật ra, về mặt chính thức thì không hề có kiểm duyệt gì cả. Nhưng mà mỗi nhà báo phải tự biết giới hạn của những bài viết về Bắc Kinh. Mối nghi ngờ của người Hồng Kông đối với Bắc Kinh ngày càng lớn. Đối với họ, tự do báo chí đã bị đẩy lùi, bất bình đẳng xã hội đã tăng lên, nền dân chủ ngày càng bị chính quyền Bắc Kinh bóp nghẹt.
Liên quan đến việc các phần tử Hồi giáo có vũ trang ở Mali phá hủy đền thờ và lăng tẩm Kimbuktu, miền Bắc Mali, nhật báo Le Monde đăng bài bất lực trước cảnh tàn phá lăng tẩm ở Mali.
Nhóm Hồi giáo Ansar ed-Din bị cho là thủ phạm. Nhóm này thuộc quyền quản lý của nhân vật người Tuareg khét tiếng Iyad Adgali. Thông tin về nhóm này còn khá hỗn loạn. Vừa qua, một người tự xưng là phát ngôn nhân của Ansar ed-Din đã thẳng thừng tuyên bố với AFP sẽ phá hủy hết thảy các ngôi mộ để đáp trả quyết định của UNESCO công nhận thành phố cổ Timbuktu là di sản thế giới bị lâm nguy. Thế nhưng Le Monde đã cho biết, theo một nguồn tin, Ansar ed-Din không có phát ngôn nhân. Rồi sau đó lại có một người tự nhận là phát ngôn nhân của Ansar ed-Din, nhưng sau đó lại bị phát hiện là thành viên của nhóm Hồi giáo ADMI, chi nhánh của Al-Qaeda tại Bắc Phi. Một câu hỏi đặt ra là, tại sao lại phá hủy các ngôi mộ? Le Monde đã dẫn lời một chuyên gia cho rằng, vấn đề không phải là lăng tẩm, mà là luật Hồi giáo Sharia. Ansar ed-Din muốn áp đặt luật này ở Mali, một ý định được ủng hộ bởi nhiều chức sắc tôn giáo ở nước này. Tại Timbuktu, dư luận hoảng loạn đến mức cho rằng việc phá hủy lăng tẩm có thể là tín hiệu của ngài tận thế. Trong khi đó, phần còn lại của thế giới chỉ mới dừng lại ở sự kinh ngạc và phẫn nộ. Trưởng công tố của Tòa án Hình sự Quốc tế bà Bansuda cho rằng đó là tội ác chiến tranh và hứa sẽ truy tố vụ việc. Maroc kêu gọi can thiệp khẩn cấp của các nước Hồi giáo. Và thế là thế giới cứ lên án, di sản được UNESCO công nhận cứ bị phá hủy.
Viện Thống kê Pháp vừa đệ trình chính phủ báo cáo về tình hình và viễn cảnh của nền tài chính Pháp. Nhật báo Công giáo La Croix dành trang nhất và hai trang phân tích chủ đề này. Tuy nhiên, đáng chú ý là bài xã luận cũng đăng trên trang nhất của tờ báo với dòng tựa buộc phải khắc khổ.
Theo báo cáo, nước Pháp phải tiếp tục hạn chế chi tiêu công để có thêm từ 6 đến 10 tỷ euro từ đây đến cuối năm nhằm thực hiện được mục tiêu giảm tham hụt công xuống còn 4,4% trong năm 2012 so với mức 5,2% của năm ngoái, theo đúng cam kết với các đối tác châu Âu khác. Theo dự báo của Viện Thẩm kế, nếu như kinh tế Pháp tăng trưởng ở mức 1% vào năm tới, thì Paris sẽ phải tiết kiệm thêm 33 tỷ euro để duy trì tham hụt ngân sách ở mức 3% GDP như cam kết. Lacroix nhận định, từ khi nhậm chức, Thủ tướng Jean-Marc Cairo hiểu được rằng để đưa nước Pháp trở lại con đường cân đối ngân sách như lời Tổng thống Hollande hứa khi tranh cử, chính phủ phải thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay trong mùa hè này. Trong đó, những biện pháp đầu tiên mà ông công bố hôm nay trước Quốc hội chắc chắn sẽ mang mùi vị của sự khắc khổ, dù từ này chắc chắn sẽ không được ông đề cập đến. Ngày mai, Thủ tướng Cairo cũng sẽ đệ trình dự thảo ngân sách năm 2012. Về việc kiếm thêm tiền, chính phủ hứa là sẽ không nhắm đến các tầng lớp bình dân và trung lưu, mà sẽ kêu gọi đóng góp nhiều hơn của những người khá giả và các doanh nghiệp lớn. Về phần giải pháp, chính phủ thông báo sẽ kiểm soát chi tiêu. Theo tờ báo, đây chỉ là một cách nói tránh để không động đến từ nhạy cảm là từ cắt giảm. Như vậy, Lacroix nhận định, chính phủ Euro đang ở giờ phút lựa chọn quyết định, phải can đảm để có thể thực hiện thành công chính sách thắt chặt tài chính công mà không làm thất vọng cử tri đã ủng hộ mình. Những biện pháp mà chính phủ áp dụng sắp tới đây chắc chắn sẽ tạo ra dấu ấn cho toàn bộ nhiệm kỳ tổng thống của ông Hollande.
Không còn gan ngỗng béo trên các thực đơn nhà hàng ở California nữa. Đó là tựa đề bài viết đăng trên tờ Le Monde phản ánh việc bang California của Hoa Kỳ ban hành lệnh cấm tiêu thụ gan ngỗng béo.
Gan béo hay gan ngỗng béo là một đặc sản của Pháp được làm từ gan ngỗng hay gan vịt. Ngỗng hay vịt được nuôi bằng cách bị buộc nhồi nhét ăn hạt bắp khô quá mức để có được bộ gan to. Bang California của Mỹ đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu và bán món ăn này dưới mọi hình thức trong địa phận của bang hồi năm 2004. Và do nhiều lý do, đến ngày 1 tháng 7 này, lệnh cấm trên mới bắt đầu chính thức có hiệu lực. Người vi phạm có thể bị phạt đến $1,000. Tờ báo cho biết tại bang California, các hiệp hội bảo vệ động vật rất có ảnh hưởng. Họ cho rằng việc nuôi nhồi ngỗng và vịt để sản xuất gan béo là một hành động dã man, là một hình thức tra tấn. Năm 1998, bang California của Mỹ đã cho cấm thịt ngựa và sau đó đã trở thành bang đầu tiên cấm nuôi nhồi chim, ngay cả việc bán lông chim được nuôi nhồi. Lệnh cấm thật sự ít ảnh hưởng đến người California, bởi gan béo không phải là món ăn yêu thích nhất của họ, mà họ ăn chủ yếu là sushi hay hamburger. Còn đối với những người nhập khẩu và những người làm du lịch tại California, thì dĩ nhiên là họ không chấp nhận lệnh này. Một người trong họ bức xúc, xin trích, có phải sắp tới sẽ cấm thịt vì người ăn chay hay không? Năm 2008, chính quyền Chicago đã từng cho thu hồi một lệnh tương tự. Còn tại Pháp, xứ sở của gan béo, phản ứng đã bắt đầu. Một nghị sĩ đảng xã hội Pháp đã kêu gọi tẩy chay rượu vang đến từ California. Các nhà sản xuất gan béo Pháp đã lên tiếng kêu gọi chính phủ can thiệp. Họ cho rằng lệnh cấm trên của bang California đi ngược lại với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện về đề tài Công trái châu Âu, một công cụ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khối Euro.
Tạp chí kinh tế.
Ý và Tây Ban Nha lần đầu tiên đã áp đặt chương trình nghị sự tại Thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu vào tuần trước và họ đã thành công. Roma cùng Madrid đã đòi Bruxelles phải khẩn cấp can thiệp để Ý và Tây Ban Nha thoát khỏi tầm ngắm của các nhà đầu cơ. Châu Âu cần có thêm thời gian để phát hành công trái Eurobond, một công cụ có thể đưa khối euro thoát khỏi khủng hoảng hiện nay. Tối ngày 28 tháng 6 vừa qua, vào lúc mà trên sân cỏ thì đội tuyển của Ý đã áp đảo Đức để giành lấy chiếc vé vào chung kết giải bóng đá châu Âu Euro 2012, thì tại cung hội nghị ở Bruxelles, Thủ tướng Ý ông Mario Monti cũng đã lao vào một cuộc đọ sức với đồng nhiệm người Đức là bà Angela Merkel để đòi Berlin phải chấp nhận nguyên tắc chia sẻ nợ công của các thành viên trong khối euro. Cụ thể hơn là Holm đã đề nghị Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu FEFS và sau này là Cơ chế Tài chính châu Âu MES phải được quyền trực tiếp mua lại nợ công của Ý hoặc Tây Ban Nha để giúp hai quốc gia này không còn là mục tiêu tấn công của các nhà đầu cơ. Và như vậy thì Roma và Madrid sẽ được vay tín dụng với lãi suất thấp hơn. Thỏa thuận đạt được sau khi các bên đã thương lượng đến quá nửa đêm đã được xem là một thắng lợi lớn của cá nhân Thủ tướng Monti nói riêng và của phe đòi châu Âu phải chú trọng hơn đến vế tăng trưởng nói chung. Kể từ khi mà khủng hoảng bùng nổ trong khối euro thì lãnh đạo của châu Âu đã 19 lần tập hợp để bàn về một giải pháp đưa khu vực đồng euro thoát khỏi bế tắc. Thượng đỉnh Bruxelles trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 vừa qua đã mở ra với ba hồ sơ nóng bỏng, đó là nợ công đang bóp chết chút tiềm lực tăng trưởng còn lại của nước Ý, ngành ngân hàng Tây Ban Nha bị đe dọa vỡ nợ và Hy Lạp với hai kế hoạch cứu nguy hàng trăm tỷ euro vẫn tiếp tục lún sâu thêm vào khủng hoảng. Khối euro vẫn không tìm ra được một giải pháp bảo đảm tăng trưởng cho 17 nước thành viên một cách lâu dài. Sáng kiến phát hành chung một loại công trái phiếu được gọi là Eurobond để kích thích tăng trưởng cho toàn khối đã được Pháp ủng hộ thì đã liên tục bị nước Đức bác bỏ. Eurobond là gì và tại sao Thủ tướng Đức Angela Merkel lại kịch liệt chống đối một công cụ tài chính được coi là chìa khóa có thể cho phép khối euro tìm lại con đường tăng trưởng? Khủng hoảng tài chính châu Âu từ mùa xuân năm 2010 làm lộ rõ những chênh lệch vô cùng nghiêm trọng về tình trạng tài chính giữa 17 nước thành viên cùng sử dụng một đơn vị tiền tệ, đó là đồng euro. Chính vì thế mà trong lúc một nước được coi là có mức độ rủi ro thấp như là Đức thì được quyền đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất là 1,5%, thì ngược lại Tây Ban Nha hay Ý lại phải đi vay với lãi suất là từ 6 cho đến 7%. Cách biệt về lãi suất nói trên đã càng gây thêm khó khăn cho các nước bị coi là những mắt xích yếu kém nhất trong dây chuyền châu Âu. Hiện tại thì bên cạnh ba nước đã phải nhận gói cứu trợ của quốc tế, đó là Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha, thì đã đến lượt nước Ý và Tây Ban Nha đang bắt đầu nghẹt thở vì phải thường xuyên vay tín dụng dài hạn 10 năm với lãi suất hơn 6%. Các chi phí tài chính quá lớn như thế vừa đè nặng lên ngân sách nhà nước vốn đang thâm hụt đến mức báo động của họ, vừa cướp đi một phần các nguồn vốn quý giá để Ý hay Tây Ban Nha có thể đầu tư và qua đó hy vọng đem lại một luồng sinh khí mới cho kinh tế các quốc gia này. Vì muốn giúp cho các nền kinh tế yếu kém nhất trong khối euro có thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kể trên và thường bị trừng phạt một cách bất công như vậy, Ủy ban châu Âu đã đề nghị một công cụ tài chính được gọi là Eurobond để bảo đảm sự toàn vẹn của khu vực, cụ thể là khối euro dưới sự chủ đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE sẽ cho phát hành một loại công trái phiếu châu Âu Eurobond. Như thế thì tất cả các thành viên trong cùng một gia đình euro sẽ được đi vay với một lãi suất có thể gọi là trung bình. Nước Đức đương nhiên sẽ phải đi vay với lãi suất cao hơn so với hiện tại. Thế nhưng ngược lại thì các nước yếu kém như Ý hay Tây Ban Nha sẽ được cấp tín dụng với lãi suất nhẹ hơn. Eurobond được không hơn không kém là một công cụ để 17 nước thành viên của khu vực euro san sẻ mức độ rủi ro về nợ công của lẫn nhau. Công trái phát hành ở cấp châu Âu sẽ có khả năng ngăn chặn các hoạt động đầu cơ. Mục tiêu sau cùng là công cụ tài chính này sẽ giúp cho các nước đang bị tấn công có thể thanh toán bớt nợ, giảm bớt được tỷ lệ nợ công so với GDP, giảm bớt được bộ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm nội địa. Qua đó, đầu tư nhiều hơn vào guồng máy sản xuất để tạo thêm công ăn việc làm và của cải. Thực tế cho thấy là Eurobond không đủ tính thuyết phục cả từ góc độ kinh tế lẫn chính trị. Chính vì vậy mà Bruxelles đã phải nhượng bộ và châu Âu đã đồng ý là chưa thể nhanh chóng cho ra đời những công trái Eurobond đầu tiên trong vỏn vẹn một sớm một chiều. Nhưng trước mắt thì những thành viên ủng hộ Eurobond đã nghĩ ngay đến một công cụ tài chính tương đương khác có thể gọi là Project Bond. Tương tự như công trái do châu Âu phát hành, Project Bond cũng sẽ được đặt trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Trung ương châu Âu, của quỹ FEFS hay là cơ chế tài chính châu Âu MES. Thế nhưng chúng là một dạng tín dụng để chỉ dành riêng cho việc đầu tư vào các công trình xây dựng hạ tầng cơ sở có tính cách dài hạn. Trả lời trên đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, chuyên gia kinh tế giảng dạy tại Viện Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, ông Pascal de Lima nhấn mạnh Eurobond hay Project Bond đều là những công cụ tài chính chỉ cho phép đem lại tăng trưởng trong tương lai dài hạn.
Et si vous mettez en place des Eurobonds, c'est en fait une dette mutualisée unique au niveau de l'Europe.
Nếu chúng ta sử dụng công trái châu Âu, điều đó có nghĩa là toàn thể các nước trong khối euro chia sẻ mức nợ với nhau. Trong mắt các nhà đầu tư thì nợ của Đức hay của Ý đều có mức rủi ro ngang nhau. Điều đó không khác gì là châu Âu chỉ có một mức nợ duy nhất, tương tự như mô hình nhà nước liên bang ở Hoa Kỳ. Thực chất thì châu Âu chưa phải là một nhà nước liên bang, thành thử châu Âu phải giải quyết trước những chênh lệch về hiệu quả kinh tế trước khi cho ra đời Eurobond. Đòi khối euro phát hành một loại công trái duy nhất trước mắt là điều bất khả thi. Cụ thể là không khi nào một nước như Đức lại chấp nhận đi vay tín dụng với giá cao hơn khi mà Berlin phải chia sẻ nợ công của những nước đang nợ chồng chất như Hy Lạp hay là Ý. Chính vì thế mà Bruxelles, trong khi chờ đợi để được trông thấy những tờ phiếu Eurobond đầu tiên ra đời, đang đề cập tới cái gọi là Projetbond. Đây không hơn không kém là công trái châu Âu, nhưng tín dụng thu được chỉ để dùng vào các công trình đầu tư dài hạn như là hạ tầng cơ sở hay năng lượng sạch. Câu hỏi đặt ra là các loại tín dụng được phát hành ở cấp châu Âu có đem lại tăng trưởng hay không? Theo tôi, đó không có gì chắc chắn, bởi vì phải đợi ít nhất là 5 năm các chương trình đầu tư vào hạ tầng cơ sở mới bắt đầu đem lại tăng trưởng, trong lúc kinh tế châu Âu cần có được một cú hích mạnh ngay từ bây giờ.
Về mặt nguyên tắc mà nói thì toàn thể khối euro cũng như là cả Liên hiệp châu Âu đều công nhận công trái phiếu được phát hành ở cấp châu Âu sẽ là một cái lá chắn chống lại những tính toán đầu cơ và qua đó tránh để một số các nước đã bị suy yếu như những gì đã xảy ra đối với Hy Lạp hay Bồ Đào Nha và gần đây hơn là Ý hoặc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, điều không thể chối cãi là làm thế nào có thể thuyết phục được Berlin về hiệu quả của các công cụ tài chính do châu Âu phát hành khi chúng ta biết rằng nguyên tắc san sẻ mức độ rủi ro về nợ công của các thành viên sẽ có lợi cho những nền kinh tế đang bị tấn công như Ý hay Tây Ban Nha, Hy Lạp v.v. Thế nhưng, nó lại bắt buộc những đầu máy kinh tế đang chạy rất tốt của châu Âu như là nước Đức chẳng hạn phải gánh bớt nợ nần. Nước Đức của Thủ tướng Merkel có rất nhiều những lý do để bác bỏ sáng kiến phát hành Eurobond hay Projectbond ở cấp châu Âu. Thứ nhất, Berlin coi đây là một hình thức khuyến khích những quốc gia đang nợ chồng chất tiếp tục tiêu xài, bởi vì khi họ được phép đi vay với lãi suất thấp hơn thì các nước đó lại càng quản lý ngân sách một cách lỏng lẻo hơn. Từ khi mà khủng hoảng châu Âu bùng nổ vào năm 2010, Đức luôn chủ trương áp đặt với các nước đang gặp khó khăn những biện pháp khắc khổ để thanh toán bớt nợ công, giải quyết bớt thâm hụt ngân sách nhà nước, qua đó lấy lại uy tín trong mắt các nhà đầu tư. Theo quan điểm của Đức thì lành mạnh hóa tài chính sẽ là chiếc đũa thần đưa một nền kinh tế đang mang nợ chồng chất như Hy Lạp ra khỏi bế tắc. Lý do thứ nhì khiến Thủ tướng Đức Angela Merkel lao vào một cuộc đọ sức với các lãnh đạo của Pháp, Ý hay Tây Ban Nha là vì với Eurobond, bản thân nước Đức sẽ phải đi vay tín dụng với lãi suất cao hơn so với hiện tại. Thế thì làm thế nào mà bà Merkel có thể thuyết phục và giải thích được với người dân ở bên kia bờ sông Rhin để họ chấp nhận chia sẻ gánh nặng với người dân của Hy Lạp hay Ireland? Thế nhưng lý do thứ ba, và cũng có lẽ đây mới chính là lý do quan trọng nhất được nêu lên, đó là nhìn từ phía Berlin cũng như là từ những nơi khác trong Liên hiệp châu Âu thì hãy còn quá sớm để khối euro có thể phát hành chung một loại công trái. Nếu mà các bên chấp nhận chia sẻ rủi ro về nợ công, tức là mọi phía chấp nhận mức độ an toàn của nợ Hy Lạp tương đương với mức độ an toàn của nợ do các cái nền kinh tế vững chắc như là Đức phát ra. Thực tế, không ai có thể chấp nhận điều đó. Vì vậy, trước khi tính đến chuyện mà phát triển Eurobond thì các bên phải tính đến việc hình thành một liên minh ở cấp châu Âu về phương diện chính trị, ngân sách và tài chính, ngân hàng, v.v. Nói một cách dễ hiểu hơn thì nếu coi Eurozone như là một mái nhà mà mỗi một thành viên đều phải có trách nhiệm để hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết, thì các thành viên đó cũng đều có quyền kiểm soát tình trạng tài chính hay là các khoản chi tiêu của lẫn nhau. Đó là điều mà 17 nước thành viên của khối Euro đã đạt được trong đêm 28 tháng 6 vừa qua tại Thượng đỉnh Bruxelles. Đành rằng kế hoạch phát hành công trái châu Âu Eurobond đã bị rời lại. Thế nhưng Tây Ban Nha và Ý cùng với sự hỗ trợ của Pháp cũng như là của Ủy ban châu Âu đã thuyết phục được nước Đức của Thủ tướng Merkel về một điểm, đó là việc hình thành một liên minh ngân hàng châu Âu. Liên minh đó sẽ chính thức đi vào hoạt động trong một vài ngày sắp tới qua trung gian của cơ chế tài chính châu Âu MES, hậu thân của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu, thì liên minh ngân hàng nói trên sẽ có thể mua lại công trái hay là nợ của Ý và Tây Ban Nha để giảm bớt áp lực đối với chính phủ Roma và Madrid. Hiện tại thì Tây Ban Nha và Ý đang phải đi vay tín dụng với mức cao chưa từng thấy. Đổi lại thì các nước được hỗ trợ sẽ phải chấp nhận để cho châu Âu giám sát tài chính chặt chẽ hơn. Trả lời trên đài RFI, giáo sư André Le Villon giảng dạy tại Đại học Paris Dauphine và cũng đã từng là chủ tịch của ngân hàng BNP Paribas giải thích thêm thế nào là một liên minh ngân hàng ở cấp châu Âu và hiệu quả của tổ chức đó là gì.
Aujourd'hui, quand des banques ont un problème, ce qui est le cas en Espagne par exemple, où les banques ont des problèmes du fait de la crise immobilière.
Hiện tại khi ngân hàng của một quốc gia gặp trở ngại, chẳng hạn như trường hợp của các ngân hàng Tây Ban Nha đang bị đe dọa phá sản vì khủng hoảng địa ốc, thì nhà nước có thể can thiệp bằng cách tăng vốn cho ngân hàng hay đứng ra bảo lãnh là các cơ quan tài chính đó không bị đe dọa mất khả năng thanh toán. Vấn đề đặt ra là chính phủ Tây Ban Nha đã nợ nần chồng chất, chi thêm tiền để hỗ trợ các ngân hàng quốc gia sẽ lại càng khiến ngân sách thâm hụt nghiêm trọng hơn nữa. Hy Lạp cũng trong thế lưỡng nan tương tự. Vì vậy, châu Âu đưa ra đề nghị thành lập liên minh ngân hàng. Liên minh đó phải được đặt dưới sự giám sát của Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE. Một khi liên minh ngân hàng châu Âu được thành lập, nếu như các ngân hàng của một thành viên khối euro bị đe dọa, thì BCE sẽ can thiệp trực tiếp hoặc qua cơ chế ổn định châu Âu MES để có thể bơm tiền cho các cơ quan đang bị đe dọa. Đổi lại thì BCE phải được quyền kiểm soát hoạt động của các ngân hàng. Nhẽ ra liên minh ngân hàng châu Âu phải được thành lập từ cách nay 10 năm, cùng lúc với một liên minh về ngân sách trong khối euro và cùng lúc với việc đồng euro được lưu hành. Bruxelles đã không chú trọng đến việc thành lập liên minh ngân hàng và về ngân sách cho nên bây giờ khối euro đang phải trả giá cho sự chảnh mảng đó. Trở lại trường hợp của Tây Ban Nha, điều quan trọng nhất và cấp bách nhất phải hoàn thành đó là cứu nguy ngành ngân hàng, nhưng tránh để Madrid mang nợ thêm. Tuy nhiên, việc thực sự thành lập một liên minh ngân hàng ở cấp châu Âu không thể nhanh chóng thực hiện. Dù sao thì vấn đề cũng có hai vế. Một là sự hỗ trợ giữa các ngân hàng và hai là các ngân hàng trong khối euro phải được đặt dưới sự giám sát của một định chế tài chính như là BCE.
Dưới áp lực của Ý, Tây Ban Nha và một số các thành viên khác trong khu vực đồng euro, Thủ tướng Đức đã nhượng bộ Liên minh Ngân hàng ở cấp châu Âu được coi là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hội nhập châu Âu trước khi các thành viên của khối euro đề cập tới liên minh về ngân sách, trước khi các bên thực sự có thể hướng tới việc phát hành công trái chung ở cấp châu Âu. Nhưng chưa thể nói liên minh ngân hàng là giải pháp đưa châu Âu ra khỏi khủng hoảng. Eurobond còn mất nhiều thời gian mới có hy vọng được hoàn tất, trong lúc mà châu Âu thì đang cần gấp phép lạ để đem lại tăng trưởng, để xây dựng một lá chắn vững chắc, tránh để các thành viên của khối euro cứ lần lượt lâm vào khủng hoảng và phải cầu viện quốc tế.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ tư 4 tháng 7, 2012, đầu tiên như thường lệ là bản tin thời sự. Tiếp đến là một điểm báo do Minh Anh thực hiện, tạp chí khoa học, hai nghiên cứu dự báo cúm H5N1 tự biến chủng lây từ người sang người. Tú Anh thực hiện với phần phỏng vấn bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên, Đại học Gavan, Úc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị thưởng thức bài hát Ken Kemo Đa Múa qua giọng hát của ca sĩ Angul.
Ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces gens qui ne veulent que quelques mots d'amour de mon village capital où l'air chaud pour être des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile. C'est quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie mes sourires des jours. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles détails sous les lignes du sort. Et dans ces boîtes pour danser, où les nuits passent inhabitées. J'écoute les battements de mon cœur me répéter qu'aucune musique au monde ne saura remplacer. Et quelques mots d'amour. Je t'envoie mes images. Je t'envoie mon décor. Je t'envoie
plus fort.